Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 12 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày vài nét về Ủy ban nghiên cứu vấn đề phong chức phó tế cho phụ nữ. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn, để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha, để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 1 từ câu 1 đến câu 17. Sách gia phả của Chúa Giêsu Kitô, con vua David, con của Abraham. Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Juda và các anh em người. Juda sinh Phares và Zara bởi bà Tama. Phares sinh Esron, Esron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Aasson, Aasson sinh Salmon, Salmon sinh Boaz do bà Raca, Boaz sinh Jobed do bà Ruth, Jobed sinh Jesse, Jesse sinh vua David, David sinh Salomon do bà vợ của Uriah, Salomon sinh Roboam, Roboam sinh Abia, Abia sinh Asa, Asa sinh Josaphat, Josaphat sinh Joram, Joram sinh Ozias, Ozias sinh Joatham, Joatham sinh Acca, Acca sinh Ezekiah, Ezekiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amos, Amos sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các em trong thời lưu đày ở Babylon. Sau thời lưu đày Babylon, Jeconiah sinh Salathien, Salathien sinh Yorababen, Yorababen sinh Abiud, Abiud sinh Eliakim, Eliakim sinh Azor, Azor sinh Sadoc, Sadoc sinh Akim, Akim sinh Eliud, Eliud sinh Eleazar, Eleazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Yuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Đức Kitô. Vậy từ Abraham đến David có tất cả 14 đời. Từ David đến cuộc lưu đày ở Babylon có 14 đời và từ cuộc lưu đày ở Babylon cho đến Chúa Giêsu có 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận đã cảm nghiệm được mầu nhiệm của tội lỗi và ân sủng khi suy niệm về bản văn gia phả của Chúa Giêsu. Ngài viết, nếu chúng ta xét tên của các vua ở trong sách gia phả Đức Giêsu, chúng ta có thể nhận thấy rằng chỉ có hai vị là trung thành với Thiên Chúa, đó là Ezechiel và Jeroboam. những vua khác đều là những kẻ thờ thần ngoại bang, vô luân, sát nhân. Cả trong thời kỳ sau cuộc lưu đày, trong số các vua được kể tên, chúng ta chỉ thấy có hai người còn trung thành với Chúa, đó là Salatien và Zorobaben. Những vua khác đều là những kẻ tội lỗi hoặc không được biết đến. Nơi David, người nổi danh nhất trong các vua, đã sinh ra đấng Messiah, sự thánh thiện và tội lỗi xen lẫn nhau. Với nước mắt cay đắng, Ngài xưng thú trong thánh vịnh các tội ngoại tình và sát nhân của mình, nhất là trong thánh vịnh 50, một ca vịnh trở thành kinh nguyện thống hối thường được dùng trong phụng vụ của giáo hội. Và cả những người phụ nữ mà Matthew nêu tên trong đầu sách tin mừng của Ngài, như những người mẹ thông truyền sự sống từ cung lòng phúc lành của Thiên Chúa, cũng gợi lên cho chúng ta một sự xúc động. Tất cả họ đều là những phụ nữ ở trong những hoàn cảnh bất hợp lệ. Bà Tama là một phụ nữ tội lỗi, Raka là một cô gái mại dâm, Ruth là một người ngoại bang. Và về người phụ nữ thứ tư, người ta không dám nêu danh, và chỉ nói đó là vợ của ông Uriah. Người đàn bà đó chính là bà Bê-sa-bê mà vua David đã ngoại tình. Thế nhưng, dòng lịch sử tràn đầy tội lỗi và tội ác như thế đã trở thành một nguồn nước trong lành khi càng đến gần thời gian sung mãn, đến gần Đức Maria và đến Chúa Giê-xu, đấng Messiah, nơi các ngài, tất cả các thế hệ được cứu chuộc. Danh sách những người tội lỗi mà Matthew nêu rõ trong gia phả của Chúa Giê-xu không gây gương mù cho chúng ta, mà trái lại, gia phả ấy tuyên dương màu nhiệm từ bi của Thiên Chúa. Chúng ta thấy trong Tân Ước, Chúa Giê-xu đã chọn Phê-rô, người đã chối Ngài, và chọn Phao-lô, người đã bắt hại Ngài. Vậy mà các vị lại trở nên những trụ cột của giáo hội. Lạy Chúa, mùa vọng là thời gian để chúng con nhìn lại những lỗi lầm thiếu sót của chúng con, không phải để xấu hổ thất vọng, nhưng là để biết cậy dựa vào lòng từ bi thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin thanh tẩy những đam mê, tật xấu và tội lỗi của chúng con, để chúng con đón mừng Chúa đến với một tâm hồn thật trong sáng. Amen.
Lạy Chúa, Ngài giàu lòng xót thương, xin ban ơn phù giúp con đêm ngày. Lạy Chúa, Ngài rộng lòng thứ tha, xin rộng ban tình thương và tha thứ, ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa. Chúa yêu con người chết cho thập hình để cứu độ trần gian. Lòng thương xót của Ngài đến chúng con, dìu con đến tận nguồn của thánh ơn để con đi loan tin mừng Chúa. Vòng tay Chúa Ngài rộng mở thứ tha để ôm lấy tội lỗi chúng con, trái tim người ban phát nguồn tình yêu.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp đón nhà thương nhi đồng của Tòa Thánh. Sáng 15 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến cộng đoàn nhà thương Giêsu Bambino, Chúa Hài Đồng Giêsu, là bệnh viện duy nhất thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh. Được ngồi hàng đầu trong Đại Thính Đường Phao-lô Đệ Lục, có 150 trẻ em bệnh nhân đến từ Italia và 15 nước khác. Trong đó có 15 em đến từ Cộng hòa Trung Phi, được Đức Hồng Y Giordani Nazabalanga, Tổng giám mục giáo phận Bangui, thủ đô của nước này hướng dẫn đến đây. Trong số 7.000 người hiện diện tại buổi tiếp kiến, cũng có Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, các bác sĩ, y tá, các nhân viên khác, những người thiện nguyện, các gia đình và các bệnh nhân. Về lịch sử và hoạt động, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu được thành lập năm 1869 như bệnh viện nhi đồng đầu tiên ở Italia do sáng kiến của gia đình quận công San Viati theo kiểu mẫu bệnh viện nhi đồng ở Paris. Năm 1924, gia đình San Viati đã tặng nhà thương này cho tòa thánh và từ đó trở thành bệnh viện của Đức Giáo Hoàng. Năm 1985, bệnh viện này được nhìn nhận như một viện điều trị và săn sóc có tính chất khoa học. Ngoài việc chữa trị các bệnh nhân, còn có hoạt động nghiên cứu khẩn trương. Năm 2006, Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế chứng thực Nhà thương Chúa Hài đồng Giêsu là bệnh viện nổi bật về việc tiếp đón, săn sóc và chữa trị các em bệnh nhân. Năm 2014, Bệnh viện Chúa Hài đồng Giêsu khánh thành các phòng thí nghiệm nghiên cứu mới, trải rộng trên diện tích 5.000 m², được trang bị với những kỹ thuật tân tiến nhất để nghiên cứu về di truyền học và các tế bào. Một cuộc đầu tư hạ tầng cơ cấu và kỹ thuật quan trọng, trụ định bên trong các cơ sở của nhà thương, một phân bộ dược khoa hoàn toàn chuyên về việc cung cấp rộng lớn các phương pháp điều trị tân tiến. Ngày nay, Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giêsu là bệnh viện đa khoa và là trung tâm nghiên cứu bệnh nhi đồng lớn nhất ở Âu Châu, với hơn 2.500 nhân viên, được liên kết với các trung tâm lớn trên thế giới trong lĩnh vực này, là điểm tham chiếu về sức khỏe trẻ em và thiếu niên đến từ toàn Italia và nước ngoài. Đối với Italia, bệnh viện này là trụ sở của Orphanet, là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các bệnh hiếm. Có 39 nước tham gia cơ sở này. Bệnh viện Chúa Hài Đồng hiện diện trên bệnh viện quốc tế với những can thiệp cộng tác với những nước đang lên. Tại Jordani, Campuchia, Việt Nam, Ethiopia và Cộng hòa Trung Phi có những dự án cộng tác với các trung tâm lâm sàng và phẫu thuật ở địa phương về việc huấn luyện y khoa nhi đồng cơ bản, chỉnh hình, thần kinh và phẫu thuật chuyên ngành. Trong khi đó, với nước Nga, Macedonia, Ukraine, Venezuela, Liban, Palestine, Kosovo, Cameroon và Algeria, Bệnh viện Chúa Hài Đồng có những dự án chuyên ngành cấp cao liên quan đến việc huấn luyện thường trú và trợ giúp lâm sàng phẫu thuật ở Roma cho những trường hợp nặng nhất. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, bà Mariella Enoch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bệnh viện Chúa Hài Đồng Giêsu, đã chính thức cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép sử dụng bãi đáp trực thăng trong nội thành Vatican dành cho những trường hợp khẩn cấp. Từ khi khởi động chương trình này, đã có 80 trường hợp chuyên chở khẩn cấp các em bệnh nhân, với sự cộng tác của Sở Hiến binh Vatican, Sở Y tế Vatican và Sở Xe Cứu Thương Ares 118 của Italia. Tiếp lời bà Enoch, một nữ y tá, Valentina Vanzi, một nhân viên trợ tá, ông Dino Pantaleoni, một sinh viên ngành y tá, Luca Atriani. Sau cùng là một nữ bệnh nhân, Serena Antonucci, lần lượt trình bày hoạt động của mình và nêu vài câu hỏi xin Đức Thánh Cha giải đáp. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha đã trả lời cho các câu hỏi do những người nói trên đặt ra. Sau hết, Đức Thánh Cha cầu chúc lễ Giáng sinh đến mọi người khi nói: Tôi cầu chúc anh chị em một lễ Giáng sinh sống với một con tim cởi mở, giữa tinh thần tươi đẹp như thế của gia đình. Martin Roma. Hội đồng Hồng Y Tư vấn kết thúc khóa họp thứ 17. Khóa họp thứ 17 của Hội đồng Hồng Y Tư vấn gồm 9 vị, diễn ra tại Vatican từ thứ Hai 12 tháng 12 và kết thúc hôm thứ Tư 14 tháng 12. Cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Greg Burke, đã tổ chức họp báo để thông tin cho các nhà báo về công việc các Đức Hồng Y đã thực hiện trong khóa họp. Có hai chủ điểm được coi là đường hướng cho việc cải tổ các cơ quan trong giáo triều, là lực đẩy truyền giáo và tính công nghị. Các Đức Hồng Y đã đúc kết việc xem xét các cơ quan khác và trình lên Đức Thánh Cha đề nghị cuối cùng của các ngài. Các Đức Hồng Y đã dành nhiều thời gian để bàn về các dự án của hai bộ mới. Đức Hồng Y Kevin Farrell nói về Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, mà ngài là Bộ trưởng. Cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của người giáo dân, với lời mời gọi mọi người đọc lại thư của Đức Thánh Cha Francisco gửi Đức Hồng Y Mark Ole, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về châu Mỹ Latin. Đức Hồng Y Peter Tuchson trình bày kế hoạch hoạt động của Bộ Thăng Tiến Sự Phát triển Con Người Toàn Diện. Bộ này kết hợp 4 hội đồng, là Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, Hội đồng Tòa Thánh Cô Unum, Hội đồng Tòa Thánh Phụ Trách Mục Vụ Di Dân và Người Lữ Hành, và Hội đồng Tòa Thánh Phụ Trách Mục Vụ Chăm Sóc Y Tế. Sau đó, Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi Maria giải thích việc thành lập bộ mới là thực hiện hiến chế Gaudium et Spes. Đức Hồng Y John O'Malley trình bày về các hoạt động gần đây nhất của Ủy ban Tòa Thánh về bảo vệ trẻ vị thành niên. Còn Đức Hồng Y George Bell từng trình về những diễn biến mới nhất liên quan đến Quốc vụ viện Kinh tế. Chiều thứ Tư 14 tháng 12, dành cho bài tường trình của Đức ông Dario Eduardo Vigano, Chủ tịch Quốc vụ viện Truyền thông, cho biết chi tiết các bước đã thực hiện và các bước tiếp theo của việc cải tổ bộ máy truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt chú ý đến việc huấn luyện nhân sự. Khóa họp lần tới của Hội đồng Hồng Y Tư vấn được ấn định từ ngày 13 đến 15 tháng 2 năm 2017. Tin Hoa Kỳ. Tỷ lệ yêu kính Đức Giáo Hoàng gia tăng nơi tín hữu Công giáo Hoa Kỳ. Một cuộc thăm dò mới đây cho thấy sự yêu kính Đức Giáo Hoàng Francisco giảm đôi chút nơi những người Mỹ trưởng thành, nhưng lại gia tăng nơi các tín hữu Công giáo so với một năm trước đây. Cuộc bình chọn do Viện Thăm dò của Đại học San Leo thuộc bang Florida thực hiện, lấy ý kiến từ 1.001 người về mức độ yêu thích đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, từ rất yêu thích đến hơi yêu thích, đến hơi không thích hay không thích tí nào. Sự nổi tiếng của Đức Giáo Hoàng hơi giảm từ 65,5% vào tháng 9 xuống còn 62,6% vào tháng 11. Đối với tín hữu Công giáo trưởng thành, mức độ yêu thích ngài tăng từ 84,2% lên 85,8% so với hai tháng trước. Mark Puglisi, trợ giảng giáo sư thần học và tôn giáo tại Đại học San Leo, nghĩ là sự gia tăng này có lẽ xuất phát từ sự quan tâm đến Đức Giáo Hoàng khi năm thánh lòng thương xót sắp kết thúc. Tỷ lệ yêu thích Đức Giáo Hoàng cao nhất là vào tháng 9 năm 2015, ngay sau khi ngài viếng thăm Hoa Kỳ. Giáo sư Puglisi cho rằng, vì từ tháng 9 năm 2016, Đức Giáo Hoàng không có nhiều hoạt động công khai, nên mức độ yêu thích ngài giảm sút đôi chút nơi dân chúng cách chung. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các mục tử nói lên sự thật. Đức Thánh Cha Francisco chia sẻ như trên Trong thánh lễ sáng 15 tháng 12 vừa qua, tại nhà nguyện Thánh Marta. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nói về vai trò của Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha nói, ông Gioan rao giảng rất mạnh mẽ. Ông nói về những tật xấu của người Pha-ri-siêu, của các luật sĩ, các kinh sư. Ông nói cách rất đơn giản và thẳng thắn, không có chút gì úp mở. Ông phải nói thế, bởi vì họ đến để kiểm tra, để thách đố, để đứng nhìn, chứ không bao giờ mở lòng sám hối. Họ mang dáng dấp lươn lẹo của loài rắn. Khi nói như thế, Gioan mạo hiểm với cuộc sống, nhưng ông vẫn trung thành sống lối sống ấy. Sau đó, khi nói với vua Herode, ông Gioan cũng nói thẳng vào mặt rằng, vua là kẻ ngoại tình, vua không được phép sống ngoại tình như thế. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp, mặc dù Gioan rất mạnh mẽ và kiên vững trong ơn gọi mà Thiên Chúa ủy thác, nhưng ông cũng có những giây phút đêm tối, có những lúc nghi ngờ. Ngay cả sau khi ông làm chứng cho Chúa Giêsu trước mặt toàn dân rằng, Ngài là Chiên Thiên Chúa, là đấng xóa tội trần gian. Vậy mà khi ở trong tù, ông nghi ngờ, ông sai các môn đệ của ông đi hỏi Chúa Giêsu, xem có đúng người là đấng Kitô không, là đấng phải đến không. Những con người vĩ đại như ông vẫn có khả năng nghi ngờ, và điều ấy thật đẹp. Họ chắc chắn về ơn gọi, nhưng mỗi khi Chúa tỏ cho họ thấy con đường mới, thì họ bước vào con đường ấy với những nghi ngờ. Nghi ngờ ví như điều ấy hình như không mang tính chính thống, hình như có gì đó sai lạc, hình như đây không phải là đấng Messiah mà tôi mong đợi. Có khả năng nghi ngờ như thế, chúng ta càng thấy rõ sự vĩ đại của Gioan. Và Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy xin Thánh Gioan tiền hô, chuyển cầu cùng Chúa, để ban cho chúng ta ơn can đảm khi thực thi sứ mạng mục tử, để chúng ta luôn luôn nói sự thật với tình thương của người mục tử.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, và đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Công Dân phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Ủy ban nghiên cứu về việc phong chức phó tế cho phụ nữ, một ủy ban được thành lập theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco hồi tháng 5 vừa qua, đã nhóm họp lần thứ nhất tại Roma vào thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016. Còn nhớ hồi tháng 5 năm nay, trước sự hiện diện của hàng trăm nữ bề trên cả khắp thế giới nhóm họp tại Roma, Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận ý tưởng lập một ủy ban nghiên cứu vấn đề phong chức phó tế cho phụ nữ, đặc biệt chức nữ phó tế vào những thế kỷ đầu của giáo hội. Vài tháng sau, Vatican công bố danh sách các vị tham gia ủy ban nghiên cứu này, gồm 6 nam và 6 nữ, 2 nữ tu và 4 giáo dân. Ủy ban này, đứng đầu là Đức Tổng Giám mục Luis Francisco Lazaria, Thư ký Bộ Giáo lý Đức Tin, không có nhiệm kỳ về thời gian, vì vậy sẽ nhóm họp khi cần thiết. Việc bàn luận phong chức phó tế cho phụ nữ là vấn đề vốn nhạy cảm và vẫn thường xuất hiện trong giáo hội, cũng đã được nêu lên trong Công đồng Vatican thứ hai, khi khôi phục chức phó tế vĩnh viễn cho nam giới, đã khơi lại suy nghĩ nên chuyển chức phó tế cho phụ nữ không. Ủy ban Thần học Quốc tế năm 2003 đã công bố kết quả công trình nghiên cứu 5 năm của mình về lịch sử và ý nghĩa thần học của chức phó tế, nhất là về chức nữ phó tế. Khả năng khôi phục chức nữ phó tế chủ yếu vấp phải vấn đề phong chức. Hiện vẫn còn tranh luận liệu các phó tế nữ thời giáo hội sơ khai đã được truyền chức thánh hay chỉ nhận được sự chúc lành. Ủy ban Thần học Quốc tế vào năm 2003 đã không minh định và chỉ kết luận vấn đề thuộc thẩm quyền tuyên bố của huấn quyền giáo hội. Trong lịch sử, các diakonos, phó tế phụ nữ, được nhắc đến trong Tân Ước và tài liệu lịch sử giáo hội sơ khai tại phương Đông, Syria và nhất là tại Constantinopolis. Vào thời việc rửa tội được thực hiện bằng cách dìm cả người xuống nước, thì chỉ có các phụ nữ mới được chủ sự nghi thức ban phép rửa cho nữ giới. Phụ nữ cũng đảm nhận việc thăm viếng bệnh nhân. Tuy nhiên tác vụ các phụ nữ thi hành không giống như tác vụ của các phó tế ngày nay. Đức cha Roland Minerès, Tổng giám mục Dijon, từng tham gia công việc của Ủy ban Thần học Quốc tế, cho biết. Trong nguồn sử liệu đó, người ta không hề thấy phụ nữ đảm nhận vai trò nào trong phụng vụ và rao giảng. Việc tiếp cận về phương diện lịch sử của ủy ban này đã đặt ra một vấn đề về phương pháp luận. Cha Luc Forestier, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Học viện Công giáo Paris, lưu ý rằng, vấn đề vị trí của các cứ liệu lịch sử khi đưa ra quyết định về mục vụ, và cần nhớ, truyền thống không phải là việc gom góp lại các tư liệu lịch sử. Đằng khác, cha nói thêm, chức phó tế nam giới ngày nay không giống chức phó tế thời đầu của giáo hội. Cha Forestier cho biết thêm, nếu cứ theo quan điểm lịch sử thì công việc đã xong, như đức cha Minerès đã nêu. Đây là lần đầu tiên có một ủy ban nghiên cứu riêng vấn đề phong chức phó tế cho phụ nữ. Bởi lẽ trong 15 năm qua, việc nghiên cứu trong lĩnh vực này đã có bước tiến triển, khi nêu lên bước tiến đã đạt được. Sự đóng góp của xã hội học cho phép xem xét lại việc phong chức phó tế cho phụ nữ trong một triển vọng mới, với cảm nhận mới. Rồi cha Forestier khẳng định, từ quan điểm phương pháp luận khoa học, trong mọi trường hợp đều coi công việc của sử học là chặng đầu tiên, nhưng không vì thế nó được phép khép lại tranh luận. Cha cho rằng cũng phải nhìn sang phương Đông. Tại đây, chức nữ phó tế được áp dụng trong nhiều thế kỷ. Mới đây, Tòa Thượng phụ Chính thống Alexandria và toàn châu Phi đã công bố muốn khôi phục chức nữ phó tế. Để có thể truyền chức phó tế cho phụ nữ, còn phải vượt qua những trở ngại về thần học. Có lẽ cần triệu tập một thượng hội đồng giám mục về vấn đề này, để qua đó nhấn mạnh trọng tâm của triều kích mục vụ khi đạt được một bước tiến triển như thế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày vài nét về Ủy ban nghiên cứu vấn đề phong chức phó tế cho phụ nữ, khi Ủy ban nghiên cứu này vừa nhóm họp lần thứ nhất tại Roma hôm 25 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Thành Thi, từ trang điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta. Thăm sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi gặp gỡ này, chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện về đề tài sự đam mê, nhiệt tình và quyết tâm.
Đốt cháy tan niềm đau, xa bóng đêm từ lâu, vây kín quanh đời.
Cuộc sống của chúng ta sẽ thú vị hơn rất nhiều nếu có sự nhiệt tình và say mê. Sự nhiệt tình có sức lây lan rất nhanh. Do đó, nếu được sống và làm việc trong một môi trường năng động, dù bản thân có sức ỷ, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng bị đánh bật, bị thúc đẩy. Nếu không cảm thấy say mê với những gì mình đang làm, có lẽ chúng ta cần xem lại, cân nhắc và tìm làm cho được những điều mình thích hơn. Cuộc đời quá ngắn ngủi, ta sẽ không có đủ thời gian để làm những gì cần làm. Vậy hãy chọn điều mình yêu thích và làm với hết lòng đam mê và nhiệt tình để cuộc đời thi vị và hiệu quả hơn gấp bội. Nhiều người khôn ngoan cho rằng, khi ai đó đam mê kích thích, họ sẽ trở nên vĩ đại. Ngược lại, một khi thiếu sự nhiệt tình, đam mê, thì quân đội không thể nào khống chế được đối phương để giành thắng lợi. Các tác phẩm nghệ thuật không hấp dẫn và đời sau cũng không ham thích. Âm nhạc không gây xúc động lòng người. Không ai có thể xây dựng nên những cung điện khó quyền. Con người không thể thuần phục mọi sức mạnh của tự nhiên. Và thơ ca cũng trở nên nhạt nhẽo và vô vị. Cũng chính vì sự đam mê, Galileo với kính viễn vọng của mình làm cho cả thế giới bái phục ông. Columbus khắc phục được gian nan nguy hiểm để đến được quần đảo Bahamas tươi đẹp. Cũng dựa vào sự đam mê, Milton hay Shakespeare mới viết lên trang giấy những tập thơ bất hủ. Cũng xuất phát từ sự đam mê ấy, trong lúc viết tác phẩm Nhà thờ Đức Mẹ Paris, Hugo đã toàn tâm toàn lực tập trung vào công việc. Thành công thật ra là kết quả của tài năng, nhưng biết bao người có tài năng cũng chẳng làm gì có giá trị nếu không có sự đam mê và nhiệt tâm góp sức. Sự đam mê làm cho quyết tâm của chúng ta càng kiên định, ý chí thêm kiên cường. Đam mê chính là sức mạnh thôi thúc chúng ta lập tức hành động cho đến khi ước mơ trở thành hiện thực. Tuy nhiên, đam mê sánh như sức mạnh của nước. Nếu dùng đúng, chúng sẽ tạo ra sức sống mới như thác nước, có thể tạo nên nhiệt điện vậy. Ngược lại, nếu không khéo sử dụng, nó có thể gây tai họa như nước tràn, có thể cuốn mất mùa màng chẳng hạn. Nếu như chúng ta thấy sự đam mê giúp tăng nỗ lực, thêm tập trung, thì qua đó, tiềm năng sẽ được kích phát. Nếu một người tập trung toàn tâm, toàn lực vào công việc họ làm, chắc chắn hiệu quả sẽ đáng giá. Sau đây, bà Isabel Allen, một người được chọn để cầm cờ nhân dịp Olympic 2006, hăng say kể những câu chuyện về sự đam mê của các phụ nữ khác. Những người đã gợi hứng cho bà trong cuộc sống. Có hai người phụ nữ với trái tim đầy đam mê. Wangari Maathai, người đoạt giải Nobel từ Kenya nhờ trồng 30 triệu cây xanh. Bằng cách làm như thế, bà đã cải thiện đất, khí hậu ở một số nơi ở châu Phi, và tất nhiên là cả tình trạng kinh tế ở nhiều ngôi làng. Người thứ hai là bà Somali Mam, một nhà hoạt động rất hiệu quả người Campuchia, người đã đấu tranh kiên cường chống lại mại dâm trẻ em. Khi cô 14 tuổi, người ông bán cô cho một nhà chứa. Cô kể với chúng tôi về những bé gái bị hãm hiếp bởi đàn ông tin rằng quan hệ với gái trinh còn trẻ sẽ chữa họ khỏi bệnh AIDS. Và về những nhà chứa nơi những bé gái bị buộc phải tiếp 5 đến 15 khách mỗi ngày. Và nếu chống lại, các em sẽ bị tra tấn bằng điện. Với sự đam mê và con tim, bà đã cứu biết bao cuộc đời non trẻ. Theo bà Isabel Allen, điều thực sự quan trọng hơn cả sự khổ luyện hay may mắn trong các giải thưởng là trái tim. Chỉ một trái tim quả cảm và quyết tâm mới có thể giành được huy chương vàng. Phải có đam mê mới đi đến cùng, nhất là đối với những việc khó khăn. Một nghiên cứu khoa học đã phát hiện ra là trong bộ não chúng ta có rất nhiều vùng, rất nhiều nơi chưa bao giờ được dùng tới. Một khi chúng ta đã có mong muốn thực sự, những vùng tư duy cần thiết sẽ được dùng để giúp ta có được năng lượng tinh thần và sức mạnh để làm điều đó. Murray đã từng nói, trước khi một người thực sự quyết tâm, họ vẫn còn chần chừ, ngần ngại. Lúc đó trong đầu họ vẫn còn ý nghĩ rút lui. Nếu không vượt qua được ý nghĩ này, có thể họ sẽ giết chết rất nhiều ý tưởng và khả năng thành công. Chỉ khi thật sự dứt khoát với bản thân, với ý chí quyết tâm đến cùng, họ mới có thể đón nhận những cơ hội to lớn hay những khả năng tiềm tàng mà trước đó họ có thể chưa từng có được hay đã từng đi qua mà không hề nhận thấy và đón lấy. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Một Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Nhìn về tương lai, ai nào biết ra sao ngày mai? Nhưng nhìn đời hôm nay, nghe thổn thức trong tim dâng đầy. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính chúng con? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho thế giới này? Trong niềm khát khao cho ngày mai, tươi đẹp và mê say trong lời Chúa soi soi đêm ngày. Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho chính hôm nay? Tuổi trẻ của chúng con phải làm gì cho trái đất này? Ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi chúng con, ánh sáng Chúa hãy chiếu rọi thế trần. Đi trên đường công chính về với soi ơn trường sinh.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Cắt hướng đi một vụ liên quan tới tháng năm kính Đức Mẹ. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã ghi nhận rằng lòng sùng kính Đức Maria được biểu lộ ra trong nhiều tháng dành cho mẹ, như tháng 5 là tháng hoa, tháng 9 là tháng kính Đức Mẹ sầu bi, tháng 10 kính Đức Mẹ mân côi. Thêm vào đó còn có tháng 3 kính Thánh Giuse, tháng 6 kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và tháng 11 cầu nguyện cho những người đã qua đời. Tất cả làm thành một năm sùng kính mang đậm màu sắc tình cảm, song song với năm phụng vụ, và xem ra cạnh tranh với năm phụng vụ. Trong lòng đạo đức bình dân, lòng sùng kính Đức Mẹ đã tìm ra nhiều hình thức khác nhau, có khi lệch lạc và thiếu các nền tảng kinh thánh, thần học, giáo hội học và phụng vụ. Có người cho rằng tháng năm đã trở thành nhàm chán và sắp tới lúc tàn lụi. Nhưng việc tái bùng nổ của nó khiến cho người ta phải suy nghĩ lại khi đưa ra các nhận xét không đúng đắn. Thật ra tháng năm đã không may mắn nảy sinh trong một thời đại, trong đó các vấn đề của đức tin và của lời cầu nguyện đã thường không được gợi hứng một cách trực tiếp từ lời Chúa, là nguyên lý của tư tưởng và thực hành Kitô. Thế rồi lời cầu nguyện đã không luôn luôn quy chiếu về phụng vụ, là cột trụ và điều luật của phụng tự Kitô. Thánh mẫu học đã là thần học của con tim và đã không có sự nối kết cần thiết giữa Kitô học và giáo hội học. Nền tu đức đã phải mò mẫm tìm kiếm các thực hành đạo đức mới và sống kinh nghiệm các hình thái ngày nay bị coi là tầm thường soàng xĩnh và giả tạo, dù nó đã có được nhiều hoa trái đích thật của sự thánh thiện. Việc phụng tự này đã ghi nhận một thế không quân bình giữa sự nhiệt thành linh hoạt nó và giáo lý nâng đỡ nó, giữa phẩm chất và số lượng của các thực hành. Tất cả khiến cho việc thực hành tháng năm kính Đức Mẹ, xúc tích và sốt mến đến như thế, lại được nuôi dưỡng bởi các diễn văn tràng giang đại hải, nhưng có phẩm chất nghèo nàn, yếu kém. Thêm vào đó có người không thích nguồn gốc duy thiên nhiên của nó, là tháng thảo mộc nở hoa, gợi nhớ các thói quen của dân ngoại. Riêng tháng 10, kính Đức Bà Mân Côi lại được trình bày với màu sắc chính trị, kỷ niệm chiến thắng của Kitô giáo trên quân hồi của đế quốc Ottoman, là thù địch của giáo hội và là mối đe dọa nguy hiểm chống lại Kitô giáo. Chính vì thế có nhiều người đòi hỏi phải canh tân các tháng kính Đức Mẹ. Thật ra nhiều ghi nhận này liên quan tới lịch sử của lòng đạo đức bình dân hơn là các tháng kính Đức Mẹ. Tuy nhiên có thể nói rằng nhiều điều có giá trị đối với sự tiến triển của lòng sùng kính Đức Trinh Nữ từ thời Trung Cổ tới nay, cũng thật đối với việc thực hành đạo đức này quá phong phú nhưng cũng rất dễ bị tổn thương vì các lệch lạc có thể xảy ra. Vì không có các đề tài nổi bật nên tháng năm đã trở thành một hình thức cống hiến một cấu trúc và một dịp cho việc mục vụ. Tính cách bình dân của gương mặt Đức Maria đã cho phép nói lên và làm cho tín hữu chấp nhận những điều của cuộc sống Kitô mà trong thời đó khó có thể làm được qua một ngõ khác. Việc thực hành này được đề nghị trong một cuộc sống Kitô sốt mến hơn, để không nhất thiết bị gắn liền với các đề tài bắt buộc. Nó đã trở thành một hình thức bao gồm mọi sự, hầu như là tổng luận của toàn lòng sùng kính mẹ Maria. Trong một cách thế nào đó, tất cả mọi sự được làm cho đi qua con người của Đức Trinh Nữ. Việc rộng mở này khiến cho tháng năm kính Đức Mẹ càng ngày càng có các gia tăng hay biến đổi, đến độ Thánh Bernardo nói, về Đức Maria thì không bao giờ thỏa mãn, nghĩa là cứ nói mãi cũng được, không bao giờ cùng. Sự thành công của tháng năm kính Đức Mẹ chứng minh cho thấy rằng lòng đạo đức này đáp ứng tâm tình của dân Kitô. Trong một thời đại trong đó đã không có các hình thức khác dễ dàng ở tầm tay, hay vì người ta đã không trông thấy chúng, việc thực hành này ngay cả khi có vẻ ngây thơ, nhưng xem ra đơn sơ và dễ có cảm tình. Nó đã được tiếp nhận như một việc đạo đức, cống hiến một câu trả lời cho rất nhiều khẩn cầu tôn giáo, vì các lý do và các lợi ích mà các tháng kính Đức Mẹ đề nghị đáp ứng được nhiều khát vọng và ý hướng của tín hữu. Tóm lại, tuy có các vấn nạn không được giải đáp vĩnh viễn, nhưng các yếu tố khác nhau dẫn đưa tới chỗ phải công nhận uy tín của thực hành này, miễn là nó được canh tân một cách đúng đắn. Lịch sử sẽ chỉ có thể đưa ra phán đoán của nó trong thời gian dài. Nỗ lực canh tân lòng sùng mộ không được lơ là đối với sự nhạy cảm đích thật của dân Kitô, luôn luôn rất gắn bó với tất cả những gì liên quan tới Đức Mẹ mà họ cảm thấy rất gần gũi. Sự kiện lòng sùng kính Đức Mẹ trước đây đã có một định hướng thiếu phê phán, không được dẫn đưa tới chỗ thay đổi nó một cách sâu đậm, khiến cho không còn có thể nhận ra nó nữa, vì một lòng nhiệt thành lộ liễu muốn rằng mọi sự phải tinh tuyền và hoàn hảo. Vì như thế sẽ là một thất bại, chứ không phải là một thành công. Trong một lĩnh vực quan trọng, trong đó đức tin giao thoa với lòng đạo đức bình dân, và lòng đạo hạnh là một biểu lộ chính xác đức tin, chứ không phải là một việc đơn giản hóa các phong phú của Kitô giáo. Cần phải canh thức trước các nguy hiểm của sự hàm hồ và lệch lạc. Thật vậy, có thể cho rằng các khía cạnh của lòng đạo hạnh tự nhiên, cũng như các khía cạnh của nền văn hóa, có thể phúc âm hóa được và tháp nhập vào trong phụng tự Kitô. Ngoài ra các đóng góp suy kém và chế tạo của lòng đạo đức thời Baroque và thời thế kỷ 19 có thể được sửa đổi và thắng vượt qua một tiếp xúc và trao đổi với các yếu tố kinh thánh phụng vụ. Nền thánh mẫu học và nền tu đức thánh mẫu được canh tân có thể đóng góp phần mình. Tháng năm cũng như tháng Mân Côi, cống hiến các gợi ý mục vụ cho một phụng tự thánh mẫu ngoài phụng vụ thích ứng với các tình hình và trao ban nhiều khả thể. Nhưng các sùng mộ ấy không được đề nghị như là một thay thế bình dân cho lời cầu nguyện phụng vụ đòi hỏi hơn. Tất cả các hiện thực cụ thể của việc chúc tụng và tôn kính mẹ Maria phải làm sao để có thể tự biện minh trước một kiểm thực thần học. Việc biên soạn và cung cấp các tài liệu trợ giúp mới ngày nay có một định hướng khác. Khi duyệt xét các tháng mới sau này, người ta nhận ra một định hướng đã xác định. Tháng năm hướng tới chỗ tiến triển thành một tháng cử hành lời Chúa. Người ta cảm nhận được ảnh hưởng của cuộc cải tổ phụng vụ cũng như giáo lý mới về Đức Mẹ, cả khi sự thay đổi đó vẫn chỉ là hình thức. Tài liệu Marialis Cultus còn khuyên không hiệp nhất các thực hành cầu nguyện bình dân trong các buổi cử hành lẫn lộn với các lời nguyện đặc thù hơn của các sách phụng vụ. Ở đây không có phương pháp cần đề nghị hay loại trừ trước, cần có ý thức về sự đúng đắn của hành động và một kiểu kín đáo giúp phân biệt và lượng định những gì nên làm. Đứng trước việc khai tâm tín hữu cho năm phụng vụ, tháng năm kính Đức Mẹ phải giúp nhìn Đức Maria trong tương quan với lịch sử cứu độ, nghĩa là với việc cử hành mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô và mầu nhiệm khai mào giáo hội. Khía cạnh này xem ra phong phú và khiến cho chúng ta nghĩ tới một thay đổi lịch sử các tháng sùng kính. Với sự trùng hợp tháng năm với 50 ngày của mùa phục sinh, tập trung nơi sự gặp gỡ với Chúa phục sinh hiện diện trong giáo hội và nơi việc chờ đợi ơn Chúa Thánh Thần trong ngày lễ ngũ tuần. Tháng năm có thể là thời gian mà sách Tông đồ Công vụ nhắc nhở một cách đơn sơ, lời cầu nguyện của giáo hội khai sinh với Đức Maria. Sau khi Chúa Giêsu về trời, các tông đồ trở về nhà tiệc ly, tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu và với anh em của Đức Giêsu. Giáo lý và lời cầu nguyện như vậy sẽ được hướng tới sự sống phục sinh nơi Chúa Kitô và tính cách mới mẻ của thần khí. Thực hành này có thể bắt đầu lấp đầy một thiếu hụt văn hóa, đó là việc thiếu chú ý tới sự hiện diện của Đức Maria trong các lễ phục sinh. Tháng 10 sẽ được dùng để thực hành việc lần hạt mân côi trong các hình thái được canh tân mà Tông huấn Maria Liscultus trình bày và khích lệ. Bên trong lược đồ các mầu nhiệm vui, thương, mừng, có thể đưa vào các biến cố và mầu nhiệm khác của cuộc đời Chúa. Đây là điều đã được Đức Gioan Phaolô II làm với các mầu nhiệm sự sáng. Và đây là một việc duyệt qua phúc âm, có thể tìm ra chỗ trong thời thường niên của năm phụng vụ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đức Duy trong những phút cầu nguyện.
Chúa xin giúp con biết thương yêu và nhìn thấy Chúa trong mỗi người. Mỗi người con thân yêu, từng người con chưa quên, cả người trôi từ con. Chính khi con yêu người là lúc con được cha yêu. Vì chính khi con giúp người là lúc con được cứu rỗi. Vì chính khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh cha, cho đi tài năng con, cho đi tình riêng con, cho đi gì con có, cho đi.
Quý vị và các bạn thân mến, một câu chuyện được kể rằng, có một chàng thanh niên nọ đứng giữa thành phố và tuyên bố mình có một trái tim đẹp nhất, vì chẳng hề có tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông tụ tập lại xem, và tất cả đều đồng ý, đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy. Trái tim không hề có vết rạn nứt hay lỗ hổng nào. Bỗng một cụ già xuất hiện và nói, trái tim của anh không đẹp bằng trái tim của tôi. Chàng trai cùng đám đông nhìn trái tim cụ. Nó đang đập mạnh mẽ, nhưng lại đầy những vết sẹo chằng chịt. Có những mảnh tim được thay thế bằng những mảnh khác và trông chúng chẳng ăn khớp, phù hợp với nhau, thậm chí còn lởm chởm nữa. Hơn thế, một số chỗ còn khuyết và rỗng một chút. Tất cả mọi người đều tự hỏi, làm sao cụ già đó có thể nghĩ trái tim của cụ đẹp hơn trái tim của cậu thanh niên này? Chàng trai cười nói, chắc là cụ nói đùa, một sự so sánh khập khiễng. Trái tim của tôi là hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh vá đầy sẹo và vết cắn. Cụ già đáp, không, trái tim của cậu trông hoàn hảo, nhưng ta sẽ không bao giờ đổi trái tim của ta. Cậu thấy đấy, mỗi vết sẹo đại diện cho một người mà ta đã trao gửi sự yêu thương của mình. Ta gửi một mảnh tim cho họ, thường thì họ vẫn gửi lại ta những mảnh tim đặt lại chỗ trống đó. Nhưng bởi vì những mảnh đó không hoàn toàn phù hợp về kích thước hay hình dáng với trái tim của ta, nên nó mới gồ ghề xấu xí như thế. Thế thì có sao? Ta vẫn yêu mến và gìn giữ nó, vì chúng nhắc ta về tình yêu thương mà ta và họ đã chia sẻ với nhau. Cũng có đôi khi, ta đưa những mảnh tim của mình cho ai đó, nhưng họ không trả lại mảnh tim ấy nữa. Đấy là lý do vì sao có những chỗ trống trong trái tim ta thế này. Cho đi tình yêu, cũng chính là cho mình một cơ hội. Mặc dù thật đau đớn, khi một lúc nào đó họ gõ cửa trái tim, nhắc cho ta nhớ về tình yêu ta đã dành cho họ. Và ta hy vọng một ngày nào đó, họ có thể quay trở lại, lấp đầy khoảng trống trong trái tim mà ta đã chờ đợi. Giờ cậu đã nhìn thấy vẻ đẹp thật sự của trái tim là gì chưa? Chàng trai đứng yên, với giọt nước mắt lan tràn trên má. Cậu quyết định đi cùng cụ già, ngắm nghía trái tim hoàn hảo của mình, và xé một mẩu ra. Cậu run rẩy đề nghị tặng nó cho cụ. Ông mỉm cười, nhận lấy và đặt vào trái tim mình. Sau đó, cô lấy một mẩu từ trái tim mình, mang đặt để vào trái tim chàng thanh niên. Nó trông như phù hợp, nhưng tổng thể trái tim thì không còn hoàn hảo như cũ, mà có những vết sần sùi và góc cạnh lởm chởm hơn. Chàng thanh niên nhìn vào trái tim của mình. Nó không còn tuyệt vời đến mức hoàn hảo như trước kia, nhưng đẹp hơn bao giờ hết. Và họ mỉm cười bước cùng nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Bạn có cảm thấy trái tim của mình là ngôi nhà của yêu thương không? Và trái tim của bạn có hoàn hảo chưa? Albert Schweitzer nói, sóng không thể tồn tại một mình, nó cần phải có sự giúp đỡ của gió biển và sự giúp sức tương trợ của những đợt sóng khác trong biển cả. Vì thế, chúng ta không thể một mình đi cuộc đời, mà phải cùng nhau chia sẻ với những người xung quanh chúng ta. Trái tim của bạn không thể hoàn hảo, một khi bạn chưa biết cho đi và nhận lại với mọi người. Vậy, bạn hãy nên trao ban thật nhiều, và cũng hãy biết đơn sơ nhận lãnh từ người khác. Khi ấy, trái tim của bạn sẽ hoàn hảo và đẹp biết bao. Chuông chỉ là chuông khi được đặt trước gió. Vì nhờ gió, chuông sẽ cho chúng ta nghe những tiếng nhạc leng keng của nó. Bài ca chỉ là bài ca khi được hát lên. Tình yêu được đặt vào trái tim bạn, không phải để ngủ vùi trong đó. Nhưng tình yêu sẽ mãi là tình yêu khi được trao ban cho người khác. Lạy Chúa Giêsu yêu mến, Chúa có một trái tim hoàn hảo. Một trái tim đầy những mảnh ghép vá. Bởi tình yêu thương của Chúa vô bờ bến dành cho nhân loại. Xin dạy chúng con biết cho đi, biết yêu thương và đơn sơ đón nhận, biết sống với anh em mình bằng tình yêu không tính toán, không vị lợi, biết yêu thương anh em như chính bản thân chúng con. Xin biến đổi và tạo cho chúng con một quả tim mới, một quả tim hoàn hảo. Với đời những sần sùi chắp vá, vì cho đi và nhận lãnh. Amen.
con biết chính con và nhìn thấy Chúa trong chính mình. Để ngày ngày con thấy Chúa, để từng giờ con với Chúa, để con yêu người vì Chúa. Lúc con được cứu rỗi, vì chỉ khi con cho người là lúc con được an vui. An vui khi con cho đi vì danh Cha, cho đi, cho đi tài năng con, cho đi, cho đi tình riêng con, cho đi vì con có, cho đi, cho đi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.